xuống em hay thường mơ ước xa xôi à.
Thân mến, chào quý khán giả của đài SBS. Từng vừa rồi chúng ta nghe giải thích một số vấn đề mà quý vị thắc mắc. Thì hôm nay tôi xin gửi đến quý vị bài Những bệnh về da mà quý vị cần quan tâm. Có những chứng bệnh về da thường làm chúng ta lo âu. Một ngày nào đó bỗng dưng thấy da mặt, da trên người mình biến đổi khác thường. Tự nhiên nóng bừng, tróc vẩy, hay nổi mụn mủ ngứa ngáy, hoặc đổ mồ hôi, nổi mẩn khó chịu và da đột ngột trở nên loang lổ đáng sợ. Thì khi bị những triệu chứng như thế đó, chúng ta không nên chậm trễ, phải đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tôi gặp vài bệnh nhân vì nghĩ rằng là chỉ là bệnh ngoài da, nên không quan tâm đến những triệu chứng xuất hiện bất thường ở da. Đến khi biến chứng nặng hơn, thì việc trị liệu khó khăn hơn và kết quả trị liệu cũng không đạt được kết quả cao, đôi khi trị hoài không dứt. Thì nếu có những dấu hiệu mà tôi sẽ trình bày sau đây, chúng ta không nên xem thường.
Thường xuyên đỏ mặt.
Vùng da ở hai bên gò má lúc nào cũng đỏ ửng, như người say rượu. Đôi lúc sờ vào thấy rất rát và hơi nóng. Nếu cạy thì nó bong ra, như vậy kèm theo sốt nhẹ, mệt mỏi, uể oải và chán ăn. Đây là triệu chứng của bệnh lupus ban đỏ, lupus erythematosus. Thì bệnh lupus ban đỏ gồm có hai thể chính.
Lupus ban đỏ dạng đĩa
là thể nhẹ của lupus ban đỏ. Thì bệnh chỉ gây thương tổn ở da, không có ở nội tạng. Thì cho đến nay y học vẫn chưa hiểu hoàn toàn căn bệnh học của lupus này. Tuy nhiên á, nhiều yếu tố có liên quan đến bệnh được biết như di truyền, ánh nắng mặt trời, nhiễm khuẩn và đặc biệt là rối loạn miễn dịch tại chỗ. Thì thương tổn ở da điển hình và hay gặp là các giác đỏ có vảy dính khu trú ở những vùng hở như là mặt, cổ tay, cổ bàn tay. Và các thương tổn này rất nhạy cảm với ánh nắng. Nếu tiến triển lâu dài thì sẽ gây teo ở giữa, giống như cái đĩa nên gọi là dạng đĩa. Một số thương tổn có thể gây phì da. Thì để điều trị bệnh, kết hợp với các thuốc bôi tại chỗ có corticoid và các thuốc bôi toàn thân.
Lupus ban đỏ hệ thống
rất hay gặp ở nữ giới trẻ tuổi. Thì bệnh gây thương tổn nhiều cơ quan nội tạng như da, niêm mạc, gan, thận, khớp, tim, phổi, thần kinh. Thì căn bệnh học của lupus ban đỏ hệ thống rất phức tạp do nhiều yếu tố. Thì tuy nhiên á, hai yếu tố chính quan trọng nhất có liên quan trực tiếp đến bệnh là di truyền và rối loạn miễn dịch. Thì ngoài ra đó, một số yếu tố khác gây ảnh hưởng hoặc làm nặng thêm gồm nội tiết, ánh nắng, nhiễm khuẩn. Thì trong giai đoạn tiến triển đó, bệnh nhân luôn luôn có cảm giác mệt mỏi, chán ăn, gầy sút, sốt vừa phải kèm theo những tổn thương. Thì trên da và niêm mạc á, nếu những tổn thương trên da và niêm mạc này thường biểu hiện đầu tiên với các ban đỏ hình cánh bướm ở hai bên má. Các ban này rất nhạy cảm với nắng. Sau một thời gian tiến triển, chúng lan ra tay, chân, thân mình. Ngoài ra, các bọng nước, rác, xuất huyết cũng có thể xuất hiện niêm mạc miệng, hầu, họng loét nhưng không đau. Thì tóc vàng, dễ gãy và rụng nhiều. Đó là những cái biểu hiện trên da và niêm mạc. Thì ở tại nội tạng, những biểu hiện ở nội tạng, thì rối loạn chức năng gan, thận, tiêu hóa, có thể có viêm cơ tim, màng tim và gây suy tim. Hoặc viêm phổi, màng phổi cũng hay gặp và có thể suy hô hấp. Và viêm khớp cũng là một biểu hiện rất hay gặp, làm cho bệnh nhân khó vận động và đi lại. Ngoài ra, đó có thiếu máu, có thể giảm cả ba dạng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Một số trường hợp còn có biểu hiện rối loạn phương hướng, tri giác, trí nhớ. Thì đôi khi có đau đầu dữ dội. Các triệu chứng về thần kinh có thể nặng thêm trong trường hợp dùng corticoid liều cao và kéo dài. Cái bệnh thứ hai mà tôi muốn nói đến là ngứa da và dễ nổi mụn mủ.
Ngứa da và dễ nổi mụn mủ. Da bỗng dưng xuất hiện nhiều mảng đỏ, đôi lúc khá ngứa, càng gãi là càng lan rộng, Nếu vô tình làm tróc ra thì nó sẽ chảy mủ rồi tạo thành một lớp màng khô. Đây là một dạng bệnh của bệnh lý viêm da mủ. Bình thường trên da có nhiều tạp khuẩn, phần lớn là tụ cầu và liên cầu. Khuẩn tập trung nhiều nhất ở vùng đọng mồ hôi như cát, nếp kẽ, lỗ chân lông. Trong những điều kiện thuận lợi như cơ thể suy yếu, giảm sức đề kháng, vệ sinh kém, ngứa gãi làm xây xát da vì các vi khuẩn trên tăng sinh. Tăng độc tính gây nên bệnh ngoài da, gọi chung là viêm da mủ. Bệnh được chia làm hai nhóm, một do tụ cầu khuẩn và nhóm còn lại do liên cầu khuẩn gây nên. Cụ thể,
nhóm thứ nhất, viêm da mủ do tụ cầu khuẩn.
Thường gây tổn thương ở nang lông. Bệnh bao gồm những thể chính sau: viêm nang lông nông, viêm nông ở đầu lỗ chân lông. Ban đầu lỗ chân lông hơi sưng đỏ, đau, sau đó thành mụn mủ nhỏ. Quanh chân lông có quầng viêm hẹp. Vài ngày sau, mụn mủ khô, để lại một vảy tiết màu nâu sẫm. Sau cùng vảy bong đi, không để lại sẹo. Viêm nang lông sâu. Quanh nang lông sưng tấy nhiều cụm. Quanh lỗ chân lông có mụn mủ. Mụn mủ có thể rải rác hoặc tập trung thành đám đỏ, cứng cộm, gồ ghề, nặng ra mủ. Viêm nang lông sâu ở vùng cằm, gáy, vùng da đầu tiến triển dai dẳng hay tái phát. Nhọt cũng là một tình trạng viêm nang lông. Nếu nhọt to, số lượng nhiều có thể kèm theo sốt. Hạch bạch huyết sưng đau. Khi vỡ mủ có nhiều ngòi, lỗ chỗ như tổ ong. Có thể có biến chứng nhiễm trùng, đường huyết và nặng có thể gây tử vong.
Nhóm thứ hai, viêm da mủ do liên cầu khuẩn.
Bao gồm những thể sau: vết lở hay lây. Vị trí hay gặp là đầu, mặt, cổ, chân tay. Bệnh rất dễ lây nên có thể bùng phát thành dịch. Hạch ở vùng lân cận thường sưng đau. Bệnh có thể gây biến chứng viêm cầu thận, cấp biểu hiện bằng phù, tiểu ít, xét nghiệm có protein trong nước tiểu. Vết loét là một loại vết loét nhưng tổn thương lan sâu đến trung bì. Thường gặp vết loét ở bệnh nhân suy dinh dưỡng hoặc bị tiểu đường. Bệnh bắt đầu bằng một phỏng nước, một hoặc phỏng mủ. Da xung quanh vết loét tím tái, tiến triển dai dẳng, lâu liền sẹo. Đổ mồ hôi. Thứ ba là đổ mồ hôi gây ngứa ngáy.
Thường bị đổ mồ hôi ngứa ngáy thì kèm theo nổi đầy nốt mẩn đỏ ở ngực và lưng. Thì tình trạng nổi mẩn ngứa ở vùng lưng và ngực đó có liên quan đến một trong hai loại bệnh lý như sau.
Thứ nhất, viêm nang lông.
Đây là tình trạng viêm khu trú tại nang lông, thì thường do nhiễm trùng và hoặc các loại vi trùng trú trên da. Khi có yếu tố thuận lợi gây bít tắc lỗ nang lông như tiếp xúc chất dầu mỡ, cọ sát với quần áo, khẩu trang, tóc v.v. hoặc tăng tạo sừng thì các cái vi trùng này sẽ tăng sinh và gây hiện tượng viêm. Các mẩn đỏ có mủ bùng phát thành từng đợt nối tiếp theo tạo nhiều tổn thương ở nhiều giai đoạn khác nhau như cái có sừng đỏ, cái có mủ, có cái nặng dần để lại vết đỏ sậm màu hoặc vết thâm. Thì trong trường hợp này nên áp dụng cách chăm sóc da sau đây: vệ sinh cơ thể sạch sẽ, dùng dung dịch có tính diệt khuẩn phù hợp với tính chất của làn da của mình, thì sử dụng kem, thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, uống thuốc giảm ngứa hoặc kháng sinh nếu cần thiết.
Thứ hai, phát ban mụn trứng cá.
Đây là bệnh lý của nang lông, tuyến bã do vi trùng acne gây ra hoặc do dị ứng với các loại mỹ phẩm. Thì tổn thương sẽ là nhiều mụn mủ, gây ngứa, có thể lan ra cả những vùng như ngực, dưới cằm, vai, lưng hoặc mặt duỗi hai cánh tay. Thì trong trường hợp này nên thực hiện các bước chăm sóc cho vùng da tổn thương như sau. Vệ sinh cơ thể bằng các sản phẩm tẩy rửa êm dịu dành cho da mụn như Skin Clearance, Captafil, hoặc sử dụng thuốc bôi dưỡng ẩm cho da nhạy cảm nếu tình trạng da đỏ và ngứa nhiều, thuốc bôi kháng sinh nếu mụn mủ nhiều, thì uống thuốc kháng sinh hoặc thuốc HA kháng histamine để giảm ngứa, kháng sinh trị mụn như doxycycline, clindamycin, rizithromycin.
Thứ tư, khi làn da đột ngột trở nên loang lổ đáng sợ.
Đây là một tình trạng bị rối loạn sắc tố da. Thì trên da đó thấy từng đốm đen, trắng hoặc thâm đen. Chứng rối loạn sắc tố da thường được biểu hiện dưới hai hình thức. Đầu tiên là việc tăng sắc tố da hơn bình thường. Thì biểu hiện của nó là sự xuất hiện những đốm nâu với mức độ từ nhạt tới đậm, nhỏ tới to, rời rạc hoặc liên tục. Nếu xuất hiện trên mặt thì người ta gọi là nám, còn những nơi khác trên cơ thể người ta gọi chung là sạm da. Thì tiếp theo là việc giảm sắc tố da hơn bình thường, tức là bệnh bạch biến, được thể hiện bằng những đám nhạt màu hoặc mắt màu so với làn da bình thường.
Nguyên nhân phát sinh bệnh thường là?
Đối với tăng sắc tố da đó ở mặt và tai đó, thì do tác động của ánh sáng mặt trời, do sự thay đổi nội tiết trong cơ thể hoặc có thể do rối loạn chuyển hóa. Chẳng hạn những bệnh nhân bị bệnh Addison vì rối loạn chuyển hóa một số ion trong cơ thể gây tổn thương tuyến thượng thận, làm da sạm da ở nách, ở bẹn. Bên cạnh đó, yếu tố di truyền cũng là một trong những nguyên nhân của căn bệnh này. Thì đối với giảm sắc tố da đó, với bệnh bạch biến thì chưa biết được chính xác các nguyên nhân. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp giảm sắc tố da, giảm sắc tố trên da là do các bệnh như lang ben hay bị sẹo phỏng hoặc do bôi một số hóa chất như corticoid, thủy ngân có trong các loại mỹ phẩm làm trắng da và một số thuốc trị bệnh. Thì việc điều trị rối loạn sắc tố da rất khó khăn, tuy nhiên cũng không nên hoang mang và lo lắng vì nếu được điều trị đúng thì bệnh hoàn toàn có thể khỏi hẳn. Thì đối với tăng sắc tố da thì phải tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Đây là việc không dễ dàng, cần phải có thời gian, chẳng hạn như với nám thì việc bảo vệ da khỏi ánh nắng được đặt lên hàng đầu, sau đó mới sử dụng các biện pháp hóa học hoặc vật lý để làm nhạt cái nám. Việc chọn lựa biện pháp nào nó còn tùy thuộc vào đặc điểm của vết nám và một số yếu tố khác. Thì đối với giảm sắc tố da đó, thì có thể sử dụng những chất làm tăng độ nhạy cảm quang học của da như uống paraminan, soragen hoặc melanin. Thì tuy nhiên các thuốc này phải được dùng trong một thời gian dài theo sự chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ chuyên khoa và cũng có không ít tác dụng phụ như làm tổn hại đến mắt, gan, v.v. Thì bên cạnh đó, hãy hết sức chú ý đến những điều sau. Tuyệt đối tránh xa những loại mỹ phẩm có tác dụng tẩy trắng nhanh vì trong đó có thể có một số chất độc mà khi dùng lâu sẽ gây teo da, nổi mụn, gây kích ứng trên da. Và không nên tự điều trị, phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa vì bệnh thường có tiến triển chậm, ít nhất là phải sau vài tháng điều trị. Việc tránh ánh nắng chiếm vai trò quan trọng hàng đầu để hạn chế tăng các vết nám sạm ở da. Thì cuối cùng là tránh căng thẳng, mất ngủ vì nó làm cho tình trạng nám da trở nên nặng và nghiêm trọng hơn. Những bệnh mà tôi vừa trình bày ngoài biểu hiện triệu chứng ở da, triệu chứng ở nội tạng đôi khi xuất hiện chậm hơn. Vì thế mà chúng ta không quan tâm mấy. Đây là những chứng bệnh chúng ta không nên chậm trễ trong việc đi khám để được điều trị sớm. Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình của tôi. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Cảm ơn quý vị.